Ý con nói là con thấy có chị em có cái chữ chỗ không hài thì con hỏi để cho tỏ ra, có phải không? À, đấy. Thì như thế là đúng. Mỗi khi thấy có ai người ta có cái gắn phiền, không bằng lòng một cái việc gì, thì nên thân tình hỏi thẳng để cho có cái chỗ thông cảm với nhau. Thế thì sẽ, đó là con có cái tâm con muốn hòa ấm, cho nên con tới con hỏi chị em để giải, để thông cảm nhau, hòa với nhau. Như thế là phải. Thế cái người có cái tâm hòa, nghĩa là cái tâm luôn luôn muốn cho chị em vui vẻ, luôn luôn quên mình đi, cái vị này ấy, thì phải là vị hay lắm, đã dẹp được cái tham sân si của mình, dẹp được cái ngã ái ngã kiến của mình, mới có thể đem cái tâm để đón nhận cái sự an ổn cho chị em, giúp đỡ chị em được mát mẻ. Cho nên cái vị này phải là người hay lắm, có cái tâm hòa lắm. Mà thầy mong rằng tất cả lớp sa di, tất cả lớp hình đồng, chúng ta đã đem thân quy y Tam Bảo, thì chúng ta cố gắng học theo Đức Phật, luôn luôn có cái tâm thương yêu, quý mến tất cả mọi người, cả người cả vật, đối với tất cả ai ai cũng một lòng đem sự an lành cho mọi người. Nếu cái tự tâm mình có cái đó thì tự nhiên nó có một cái cảm thông khiến cho mọi người người ta vui vẻ. Đó là cái Phật dạy chúng ta hai việc. Việc thứ nhất, nếu chúng ta muốn được thanh tịnh, việc thứ nhất là phải học kinh. Việc thứ hai là phải hòa ở trong chúng, mà phải hòa triệt để. Thầy vẫn chưa hiểu rõ được chân hạnh, là thầy gọi tuệ châu chưa. Mà chúng ta muốn thanh tịnh thì lại Phật lại bảo rằng mình phải chị em sống trong đoàn thể, phải hòa hợp, mà phải hòa hợp triệt để như nước với sữa. Tại sao thế nhỉ? Tuệ châu thanh tịnh, như là thầy ấy, thì ai hỏi tại muốn thanh tịnh là làm nào thì thầy bảo rằng muốn thanh tịnh thì đi tắm. Rồi ông lại không nói thế. Đây ông Phật ông bảo muốn thanh tịnh ấy, thì phải học là số 1. Rồi số 2 là phải hòa hợp, mà phải hòa hợp triệt để như sữa với nước. Thầy không hiểu, thầy mới hỏi con tại sao. Chỉ hỏi, thầy hỏi thấp hơn cái câu giả nhời của con. Thầy hỏi tại sao muốn sạch sẽ lại phải hòa. Tôi hỏi đến cái công đức của cái việc hòa. Thầy cứ hỏi con một câu, bây giờ đây cái tâm con cứ mọc gai lên. Đã, cứ thích chấp chân anh này một cái, chích anh kia một cái. Cái thứ tâm mà nó cứ mọc gai, nó mọc mụn lộn nhộn lên như thế, cái loại tâm ấy có sạch sẽ không? Đấy, đấy. Bây giờ mình muốn mình muốn sạch sẽ thì dĩ nhiên là phải quay về sạch sẽ lên mình thì đã. Còn bây giờ mình cứ mọc gai mọc mụn lên mà mình lại nói chuyện sạch sẽ thì làm sao có được. Cho nên ở đây ấy, thì Phật lấy cái nghĩa là tại cùng học một thầy. Cho nên phải triệt để hòa hợp. Giác hải, con giải nghĩa cái ý của thầy định nói cái câu cái ý của Phật định nói cái câu này thế nào. Vì cái lý do là cùng học một thầy, cho nên phải triệt để hòa hợp. Thầy lắng tai thầy nghe, nhưng mà cái bài thầy, riêng thầy ban nãy thì thầy nói là chúng ta muốn sạch thì chúng ta cái tâm mình nó đừng mọc mụn lên thì nó sạch sẽ. Thế nhưng mà đây ấy, thì ông Phật ông lại không lấy cái lý do ấy, mà ông lại lấy cái lý do là phải hòa hợp bởi vì cùng học một thầy. Thế là đầu đuôi thế nào? Đó là cái bổn phận. À, nói về cái phận bổn phận phải hòa. Nhưng tại làm sao cái bổn phận lại phải hòa nhỉ? Tại vì trên vừa nói đó, là chúng ta muốn thanh tịnh chúng ta phải học. Thế rồi tiếp đến cái câu thứ hai, à, thì Phật nói rằng học cùng học một thầy thì phải hòa. Thế cho nên cái điều kiện muốn cho cái sự học nó được bình an thì cái đoàn thể nó phải yên ổn, cùng cùng một ông thầy dạy học. Mà nếu chúng ta không hòa hợp, không yên ổn thì cái việc học của chúng ta nó có yên ổn được không? Nó phải đổ vỡ. Thế thì cái học mà đã đổ vỡ thì làm sao mà mình có để mình học? Này. Thế cho nên rằng phải bảo vệ cái hòa, còn phải có hòa để bảo vệ cái đoàn thể. Cái đoàn thể nó có yên ổn thì cái việc học vấn với cái việc giáo dục ấy, mới đi đến thành công. Thế cho nên chúng ta phải theo như luật của nhà chùa đó, phá cái chữ hòa của chư tăng tội nặng lắm. Cho nên tất cả chúng ta mỗi người điểm thứ nhất là phải dẹp mình, điểm thứ hai là phải điều hòa lại những các cái bất an ở trong chúng để làm sao cho thành một con đường, một chí hướng, tất cả yên ổn thì mới cái việc học với cái việc giáo dục mới được bình an, mới đi đem đến cái kết quả lợi ích. Và như thế ngôi tam bảo ở thế gian mới được vững vàng. Bởi vì cái học của chúng ta như các trường học ở ngoài đời, mà nếu lỡ mà không được thành tựu cũng đã là một cái tiếc lắm. Bởi vì học là học cái luân lý, cái đạo đức, cái văn minh cho xã hội quốc gia. Nhưng ở ngoài đời thì mỗi một trường học là một cái nơi để thành tựu cái văn minh cho nhân loại. Còn chùa của chúng ta đó thì cái học với cái tu ấy, thì nó lại thành tựu cái giải thoát cho nhân loại, và chẳng những cho nhân loại mà cho tất cả muôn loài. Cho nên chư tăng gọi là chúng chung tôn, nghĩa là một đoàn thể đáng tôn trọng trong tất cả các đoàn thể. Cái đoàn thể học sinh ấy, là những đoàn thể đáng tôn đáng trọng ở ngoài xã hội, nhưng chưa cao quý bằng cái đoàn thể tăng già. Bởi vì tăng ni là những vị học để giải thoát những cái lầm mê, những cái độc hại, những cái khổ cho thế gian, để đưa thế gian rời cái đất vô minh lên cái ngôi vị thánh hiền, nghĩa là khiến cho loài người xa rời cái địa vị thú vật mà tiến lên làm hiền làm thánh. Cho nên cái đoàn thể tăng già quan hệ và cần thiết lắm, mà cao quý lắm, cho nên cần phải bảo vệ. Vì thế mỗi một lời nói, mỗi một ý nghĩ đưa đến cái sự dứt nạn cái chữ hòa của chúng, cái tội nặng lắm. Cho nên các con phải cẩn thận vâng lời Phật mà dẹp những cái tham sân của mình, dẹp những cái mà ban nãy thầy gọi là những cái mụ nhọt, mình dẹp bớt những cái đi, để trước là bản thân mình sạch sẽ, sau nữa là gây một cái không khí an ổn ở trong chúng, thì cái phước đức lại vô lượng. Hễ mà phá vỡ cái chữ hòa, cái tội vô cùng, đấy, vào địa ngục nhanh như tên bắn. Mà nếu mình có cái tâm an hòa lại trong chúng, là mát mẻ lại cái không khí ở trong chúng, thì cái tâm địa ấy, cái phúc đức lên cõi trời cũng nhanh như tên bắn. Rồi kính tâm, chớ tranh chấp chê bai, chớ đem giáo lý ra làm binh khí để chỉ trích công kích nhau. Chữ tín nhắc lại, tâm có nói lại các sớ tranh chấp chê bai. Phải thế nào? Có tranh ăn với em bé ở nhà bao giờ không?
Có
tranh như thế thì thế nào? Thế em ở nhà làm sao? Thì ở nhà cái tranh ăn với em thì lên trường đừng có tranh với chị em nhỉ. Mình cứ cho cái gì mình cũng là phải. Tranh lấy cái phần hơn, tranh lấy cái phải về phần mình. Bao nhiêu cái xấu đổ xô cho người khác, thế là cái người tranh chấp. Còn thế nào là con chê bai? Con bảo con chị ích kỷ lắm. Thế khi mà mình mắng người ta ích kỷ ấy, thì tức là mình ngầm mà mình tự bảo còn tôi là tôi rộng rãi lắm. Vậy thì như thế có hay không? Phật bảo mình đừng có thế. Và lại mỗi khi mình chê người nào thì dĩ nhiên người ta có lỗi, thì mình thành thật để người ta sửa. Thì mình nên nói thành thật, khuyên để cho người ta sửa. Mà cũng có nhiều khi mình hiểu lầm mà mình cứ ngó xéo, rồi mình tưởng cho người ta những cái sai, thì cũng để cho người ta trình bày cái ý kiến của người ta. Thế chứ đừng có cứ gắn tịch diệt vào người, cho người ta những cái sai, thì cái đó là mình không đúng, chính mình không đúng trước. Thế cho nên đừng có chê bai, mà đừng có tranh lấy là mình phải, rồi cứ nhất định là người ta là sai. Cái đó chưa chắc. Số đông là chính mình là cái anh mà cứ hay chê bai, cái hay tranh chấp, chính mình là cái người lầm rồi đấy. Ngay cái việc làm mà đã lầm rồi. Nên đây Phật khuyên chúng ta, chứ Phật không có nói là chúng ta tuyệt đối khi thấy một người bạn làm việc sai mà chúng ta cứ nhắm mắt để cho người ta vui lòng, thì cái đó là cái bệnh. Cái đó là cái bệnh số 1. Như ban nãy vừa nói, một người có lỗi mà không sửa cho nhau, Phật bắt cả chúng không được Bồ Tát. Tức là Phật bắt buộc trong chúng phải thanh tịnh lẫn nhau, phải giúp đỡ nhau mà thanh tịnh. Chứ không phải là bảo chúng ta cứ nhắm mắt mà nhận những cái lỗi lầm của người khác. Cái đó là không phải. Cái ấy lại chính là một cái ung nhọt lớn nhất để khiến cho tan vỡ cái đoàn thể tăng già. Bởi vì đoàn thể tăng già là một đoàn thể thanh tịnh, ít nhất cũng phải đúng lời Phật dạy, như lời Phật dạy. Và nếu chứa chấp những cái bậy thì cái đoàn thể phải tan vỡ đầu tiên, bởi vì nó không phải là đoàn thể tăng già nữa rồi. Phật gọi như thế là giặc ở trong chùa. Để những người ôm ấp những cái lỗi lầm, tội lỗi, cái sai quấy của mình mà không chịu sám hối, Phật gọi là giặc ở trong chùa. Và Phật bắt buộc các chúng trong chúng không cho phép cái người ấy được ở trong chúng, không được phép cộng trụ. Đấy, như thế chúng ta thấy cái ý của Phật rõ ràng, không có chấp nhận những cái bậy. Nhưng mà khi thấy một người bạn có lỗi thì điểm thứ nhất là mình nói thẳng với người ta, nói ngay trước mặt chứ đừng nói sau lưng. Nói thẳng với người ta để cho người ta trình bày cái ý kiến của người ta, xem có thật người ta có lỗi hay không đã. Hay là tự mình ngó xéo ra, hay chính cái con mắt của mình nó lệch. Thế thì mình phải nói cho rõ để cùng nhau thông cảm. Như bé ban nãy nó vừa nói, cái việc đầu tiên là mình phải nói thẳng, nói với cái người ấy, cái người có lỗi ấy, để thông cảm với nhau đã. Nếu mà cái người ấy mà người ta cứ giữ cái sai, cái chi kiến sai của người ta rõ ràng, mà người ta rõ ràng là cái sai mà người ta không nhận được, hoặc là người ta bảo vệ cái sai của người ta, thì khi ấy mình trình bày cả chúng để cả chúng xét xử, nhưng mà xét xử trước mặt cái người ấy để cho người ta thấy cái sai của người ta mà người ta sửa đi. Chứ không có nên là cứ ấn diệt cho người ta rồi cứ ghé tai nhau, người nọ ghé tai người kia hồi. Như thế là cái phương pháp để tan vỡ. Cho nên chúng ta ở đây Phật dạy chúng ta là muốn cho thanh tịnh thì phải học. Mà muốn bảo vệ cái học với cái giáo dục thì chúng ta phải sống ở trong chúng. Bởi vì Phật đã nói: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Cái câu ấy nghĩa là thế nào nhỉ? Nhớ ấy là nó ở với bầy nó, mà nó có cái chỗ của nó, và là cái núi cái rừng là cảnh giới của nó. Hễ nó rời cái cảnh của nó ra thì nó bị người ta giết chết. Mà thật, con có thấy rõ ràng, hễ con hổ nó ở trên núi ấy, thì mình lên núi ấy, mình sợ nó, nhưng mà hễ mà nó đi xuống đồng bằng thì nó có thể sống được không?
Nó sẽ không sống.
Người ta sẽ hè nhau và người ta giết chết, bởi vì ở dưới đồng bằng không phải cái chỗ của nó. Thế vậy thì bây giờ đây, tăng ly chúng tăng tàn, hổ, con hổ mà lìa núi lìa rừng thì con hổ mất thân. Còn thế nào là tăng mà lìa chúng thì tăng lại tàn? Bởi vì ở trong chúng thì cùng với nhau một chí nguyện, nguyện không sát sanh, nguyện không trộm cắp, nguyện không dối láo. Là tất cả ở một chúng với nhau như thế thì ai nấy đều một lòng là không có ăn trộm. Thế chứ còn bây giờ đi ra ngoài, ở bên ngoài, người nào cũng lấy cái chuyện làm sao mà mưu được cái lợi về phần mình ấy là khôn. Ở ngoài đời ấy, thì người ta cần nhất là cái khôn ngoan, cái tài để mà mua cái cầu, để làm sao mà đem cái danh cái lợi về phần mình, thì cái người ấy là người khôn. Còn ở trong chùa ấy, thì lại không tính cái khôn dài, mà chỉ tính cái thanh tịnh, cái sạch sẽ tinh thần này thôi. Cho nên cùng một chí nguyện, không nói dối, không mưu mô xoay sở trộm cắp. Thế thì mình ở với những người trước mặt mình ấy, người ta cũng cùng một cái chí nguyện ấy. Nếu mình sơ hở là lập tức người ta có cái chỗ nhặt, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, tưng lấy người bảo vệ cho mình, để cho mình khó không, dù có sơ hở chăng nữa ấy, cũng được vội vàng sửa chữa lại được ngay. Thế chứ còn ở bên ngoài ấy, thì là điểm thứ nhất là người ta không có đồng ý với mình cái việc ấy, người ta không có lấy cái việc ấy làm việc chính. Cho nên là nhiều khi người ta cho cái người nói dối được tán thưởng, cái người xoay sở khôn khéo được tán thưởng. Thế thì rồi thì mình cũng lại bắt chiếc những cái đó. Huống chi là những cái lúc sơ sót thì đừng có mong, bởi vì ai người ta cũng sợ mất lòng, không ai người ta nói cho mình nghe đâu. Ai người ta cũng cần lấy cái điểm đầu tiên là đừng có để mất lòng đã. Cho nên là mình làm bậy đấy, người ta vẫn cứ khen, là cứ tán thưởng. Vì vậy cho nên là nếu ở ngoài ấy, nghĩa là cái vị tăng ấy bị tàn, chứ không phải mình mất cái thân, nhưng mà mình mất cái đức hạnh của vị tăng. Mất cái vị tăng chứ không phải là mất thân. Thế cho nên là cái vị muốn bảo vệ được cái sự thanh tịnh thì cái vị tăng là phải ở trong chúng. Mà muốn ở trong chúng thì phải bảo vệ cho trong chúng được bình an, hòa hợp. Thì chúng có bình an hòa hợp thì mình mới có cái chỗ ở bình an hòa hợp để cho mình tiến trên cái sự thanh tịnh của mình. Thế cho nên phải học, phải hòa. Mà muốn hòa thì không có tranh chấp chê bai. Nhưng sao đây Phật lại nói rằng chớ đem giáo lý làm binh khí để chỉ trích và công kích nhau? Thiện giải, Phật, kinh sách của Phật mà lại gọi là binh khí, đúng là dao găm để đâm nhau, sao thế? Thì con cho cái ví dụ thì đúng, nhưng mà nó đúng với trình độ của con. Mà con nhớ rằng đây là lớp sa di và hình đồng, cho nên nó chưa bận lòng gì đến chuyện thiền với chuyện tịnh cả. Nói cái gì cho nó gần gần các em nhỏ, cho thầy một cái thí dụ cho nó thấp hơn, cho các em nhỏ nó. Chứ các em nhỏ nó chưa có chuyện cãi nhau về thiền về tịnh đâu. Nếu nó biết cãi nhau về thiền về tịnh thì chùa mình đã đại phúc đức. Thực ra thì nếu mà cái vị ấy nói dối thì cái bổn phận của mình và của cả chúng phải sửa cái tật nói dối, thì cho nên mình phải cử lỗi, chứ không phải là mình trợ duyên cho người ta nói dối thêm. Nhưng mà đằng này lại không có cái tâm xây dựng, mong cho người ta thanh tịnh, mong cho người ta sạch sẽ, mà rồi cứ hôm nay lại gọi nêu cái cô ấy lên, lại nêu lên. Ví dụ những cái chị là chị ổi xoài, ui giời, cái chị ổi xoài đấy, cứ hay nói dối như chị ổi xoài. Thế việc này chị em đang nói chuyện cái gì đó cũng nêu cái chuyện nói dối của chị ổi xoài ra. Thế rồi ngày mai lại việc khác ở đâu đấy không, cái gì cũng nêu cái việc lên, là cốt để chỉ trích. Chỉ trích nghĩa là thế nào nhỉ? Các con có biết những các em bé nó sợ ông bác sĩ mỗi khi mà cứ mang mũi thuốc để trích ấy. Các em bé nó vẫn cứ sợ cái gì nó nhọn nhọn nó trích. Thôi cứ nói thí dụ như con mũi nó trích đi, có thích không? Trong chúng những có thích con mũi nó trích không? Đấy, không ai thích cái đó cả. Vậy mình có muốn cái miệng của mình nó giống như miệng con muỗi cứ đi châm chích người ta? Mình có muốn có những cái loại miệng ấy không? Ê, thế thì cẩn thận, đừng đi chích ai, đừng châm ai mà cũng đừng chích ai, để cho người ta an. Chứ còn như mình với cái lòng lành mà mình muốn cho chị em thanh tịnh, để rửa sạch những cái sai quấy cho chị em, thì cái đó quý lắm, công đức rất nhiều. Thẳng thắn mà sửa cho nhau thì cái công đức rất nhiều. Mà đó là chỗ Phật rất mong trong chúng đối xử với nhau nên có cái tâm như vậy thì quý lắm. Thế nhưng mà đằng này ấy, mình lại không phải là mình có cái ý muốn cho người ta thanh tịnh, mà đằng này là mình cứ muốn chọc, cứ như cái con muỗi ấy. Thôi đấy, bây giờ cứ châm cái con muỗi thì biết, cứ đi châm người này lại đi chích người kia, để cho người ta đau, cho người ta ngứa, mà rồi người ta phát bực mình khổ não, mà rồi sinh bệnh. Đấy. Muỗi thì lại còn truyền bệnh sốt rét nữa. Mình làm cho người ta tức quá, người ta phát run lên thì mình đúng là cái con muỗi làm sốt rét đấy. Cho nên chị em đừng có cái miệng mà nó có cái vòi như con muỗi, xấu lắm, không nên. Chúng ta từ nay quyết định không có khiến cái miệng của chúng ta làm thế nào ấy, nó như cái hoa sen, mỗi khi hé nở thì cái mùi thơm nó phảng phất khắp cả xung quanh. Khi hé cái miệng, mở cái lời nói để cho mọi người người ta được hưởng một cái thơm tho mát mẻ, cái thanh tịnh ở đấy, chúng ta cái miệng ấy gọi là miệng của con nhà Phật. Thì chịu khó chị em chúng mình lắng đi, cố gắng đi, đừng có cái miệng ruồi muỗi, cứ có cái mỏ để châm chích cái không nên. Nên đây Phật nói một cái hình ảnh vừa thật là đau lòng, là những lời của Phật để cho chúng ta học, cho chúng ta thanh tịnh, mà rồi lại hóa ra là những cái binh khí, lại hóa ra những các cái vòi ruồi muỗi để châm chích nhau. Cái đó thật là không nên, thật là đáng thương. Bỏ chánh pháp mong được an vui niết bàn, bỏ chánh pháp mong được an vui niết bàn. Phật nói giáo lý kinh sách đã 2500 năm, liệt vị tổ sư đã làm cái nhịp cầu mà truyền cho tới ngày nay. Đã, các ngài đã dập truyền bá từ từ Ấn Độ qua tàu sang Việt Nam, cho tới ngày nay chúng mình được học. Đấy là mục đích để sáng tỏ chánh pháp, mong được an vui niết bàn. Mà chúng mình ấy thì lại biến cái lời Phật mà nó biến cho nó thành ra ra cái vòi mũi để chích nhau. Ý của Phật là sáng tỏ chánh pháp, đã muốn chúng ta sáng tỏ chánh pháp để được an vui niết bàn. Con hiểu cái câu nghĩa là thế nào? Bàn tàu người ta dịch là tịch diệt, có cái chữ diệt, thế có diệt thì rồi tịch. Vậy thì diệt cái gì thì phải được cái vui này. Những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái lầm mê, những cái sai quấy, diệt cho sạch đi, để không gieo những cái nhân xấu nữa, thì dĩ nhiên là không có cái quả báo xấu. Cho nên chữ niết bàn nghĩa là cái an vui hoàn toàn. Thì Phật đã gọi tên là niết bàn là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch sang tiếng tàu gọi là tịch diệt. Cái tâm tịch mà muốn tịch ấy, thì phải diệt cho sạch những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, nghĩa là tất cả những cái xấu, tất cả những cái ác, tất cả những cái mê lầm sai quấy phải diệt cho sạch đi, thì cái người ấy được hưởng an vui tuyệt vời, gọi là cảnh niết bàn, cảnh tịch diệt. Thế cho nên muốn được cái an vui này, chúng ta phải sáng tỏ chánh pháp. Gọi là chánh pháp, cái pháp để hưng long những các cái sáng, những cái chánh, những cái chân chánh, những cái đúng. Thế cho nên phải sáng tỏ cái chánh pháp, thì tức là chúng ta phải học kinh sách của Phật, phải sáng tỏ biết thế nào là chánh, thế nào là đúng, thế nào là phải, mà bỏ những cái sai quấy, những cái mê lầm đi, sẽ được cái an vui, cái an vui cùng cực. Phật gọi là an vui, gọi là niết bàn, gọi là tịch diệt. Ngay cái tên cũng đã nêu cái công phu cần phải diệt sạch những các cái nhơ bẩn, những cái sai quấy, những cái lầm mê, thì mới có thể, thì cái tự tánh an vui của chúng ta nó sẽ được yên, được hiền lộng. Trở lại từ đầu buổi học đến giờ, chúng ta học những gì con nhớ được tí nào không? Thì cái việc không có nên là đừng đem giáo lý ra, đừng van ở lời Phật dạy để mà xoay sở nhau, để bài bác chống trái nhau, mà nên ngược lại, đem những sáng tỏ, đem những cái lời Phật ra mà sáng tỏ cho nhau, để cùng nhau hưởng cái an vui niết bàn, nghĩa là cùng nhau tiêu trừ những cái sai quấy lầm mê, để cùng hưởng cái cảnh thánh hiền an vui. Đó là mục đích của Phật khi mà giảng pháp, mà cũng một mục đích của liệt vị tổ sư khi đã tận tình truyền bá Phật pháp, mà cho tới ngày hôm nay đạt tới quyển sách này và đem những cái lời này nói lại cho chị em chúng mình được nghe, là chỉ cốt cho chúng ta an vui niết bàn. Mà muốn được an vui ấy như thế thì chúng ta phải sáng tỏ cái chánh pháp. Mà muốn sáng tỏ cái chánh pháp ấy, thì bản thân và tâm chúng ta phải bình an. Mà muốn được bình an ấy, thì cái chỗ chúng ta đang sống đây phải bình an. Cho nên phải bảo vệ cái đoàn thể tăng già được hòa hợp an vui, để ai nấy sáng tỏ chánh pháp, ai nấy hưởng cái vui niết bàn. Thầy nói tiếp, chị em lắng nghe, và bất chợt tỳ kheo thay sắm y phục bằng những loại vải người ta vứt bỏ, hoặc những thứ xô xấu không ai ưa thích. Y phục chỉ để che thân, đỡ nóng lạnh, phòng mũi ruồi bụi bặm. Thầy đọc lại một lần nữa. Cái gì cả? Bắt chúng mình, cho chúng mình may sắm y phục mà bắt buộc chúng mình phải dùng cái thứ mà người ta vứt đi. Đấy, phải dùng những loại vải mà người ta vứt bỏ. Đấy, hoặc là những cái thứ thô xấu mà chẳng ai người ta ưa ấy, thì sao lại bắt chúng mình dùng cái thứ đấy?
Tại vì là
con nói con là một người xuất gia. Vậy con giải nghĩa cho thầy cái chữ xuất gia.
Con không tính là thầy. Nghĩa xuất gia là xuất á là ra, gia là nhà, là
đấy. Thế mà đấy là lời Phật dạy con xuất gia. Mà con khéo léo mà con thọ trì hai cái chữ xuất gia, con tinh thông cái ý nghĩa của hai cái chữ xuất gia, thì nó còn có nghĩa gì nữa? À, chúng mình ấy, ở cái nhà, rồi bây giờ mình bỏ cái nhà này mình ra khỏi, thế là một việc. Còn chúng ta còn có một cái nhà nó tệ nữa mà chúng ta phải ra khỏi. Các con có nghe cái nói cái con tầm nó kéo kén không? Các con có nghe nói có con tầm nó ăn dâu xong rồi nó nhả cái tự nó nhả cái tư, rồi nó kéo kén nó bọc chùm cái thân nó kín mít ở trong cái kén đó. Thế xong rồi vì cái tơ của nó tốt lắm, cho nên người ta muốn lấy cái tơ đó, người ta cứ lấy luôn cả cái kén, trong đó có con tầm nằm ở trong đó. Thế là người ta bỏ vào nước sôi, thế là con tầm chết. Rồi người ta lấy cái tơ đó người ta dệt áo. Các con có nghe cái chuyện đó bao giờ không? Đấy, cái loài tầm nó chuyên môn, nó cứ nhả tơ để nó tự bọc thân nó. Thế rồi nó tự bọc thân nó, thế rồi người ta cứ thế sẵn nguyên cả cái kén, người ta cứ bỏ vào nước sôi, thế là nó chết. Là người ta lấy cái kén của nó, ta dệt áo. Mà cứ cái đời tầm nó cứ như vậy, kiếp này sang kiếp khác, cho tới bây giờ người ta cũng vẫn có nhà, có cái nhà nuôi tầm, ta cứ mang dâu cho nó ăn, rồi nó cứ kéo kén như thế để người ta cứ thế. Thế thì các con thấy cái con tầm mà nó khôn hay nó dại? Chúng vậy, cái kén của con tầm ấy thì trông thấy, còn chúng ta cũng cứ kéo kén suốt ngày mà không ngờ. Đã. Tức là cái tâm chúng ta có phải nó cứ nghĩ từ sáng đến tối, nó nghĩ hết cái này, nó nghĩ sang cái khác, nhưng mà không có giờ nào, phút nào nó ngừng không? Đấy, mà nó nghĩ những cái gì? Tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, ta muốn đi chơi, ta đi ra ngoài kia nghênh ngáo một tí. Đấy, nó cứ nghĩ những cái lùng cùng như thế suốt từ sáng đến tối, có không? Đấy, thế đấy, cái ấy gọi là cái kén ấy, cái chúng ta cũng như cái quan tâm, cứ suốt ngày nhả tơ, suốt ngày nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái này, cái gọi là kéo cái tơ ra, đấy, để tự cuốn mình bọc kín ở trong một cái kén phiền não. Cái con tầm ấy, người ta bỏ vào nước sôi ấy, người ta luộc nó lên, thì nó chỉ chết có cái thân này thôi. Chớ mà chúng ta ở trong cái nhà phiền não, ở trong cái kén, cứ suốt ngày nghĩ những cái tầm phơ không đâu, không đầu, không đuôi gì cả. Chúng ta cứ kéo kén như thế để tự dốt mình ở trong cái phiền não. Phật gọi là cái phiền não, nhiều khi chúng ta gọi là cái vui mà Phật gọi là cái phiền não, bởi vì là toàn là những cái nó khiến cho chúng mình não loạn mà không tỉnh được ra, cứ ở trong cái đường mê như thế, kéo cái kén vô minh. Thế thì rồi thì sợ hết cái thân này rồi còn vào địa ngục, bởi vì những cái ý nghĩ của mình. Hễ nó bảo cái chị kia chị xấu lắm, thế là cái miệng mình đi kể xấu người ta. Thế thì rồi có thể là giống như cái ông Tam Tạng pháp sư nào đó 500 đời làm con chó, nhớ không? Nhớ ông pháp sư mà lên chùa thấy ông thầy tụng kinh rồi bảo thầy tụng kinh như chó sủa, nhớ không? Thì đấy, thì bởi vì cái tâm nó nghĩ trong cái ông ấy ngộ ngộ hay hay, nghe cái tiếng này không có trang nghiêm à, thì nghĩ là đến tiếng chó sủa, thì cái tâm nó nhớ đến cái tiếng chó sủa, thế là cái miệng nói ra lời ấy, thế là rồi thì phải 500 đời làm thân chó. Thì các con thấy cái tâm suy nghĩ của chúng mình nó cứ nghĩ hết cái này đến cái kia, nó có phải giống như cái chuyện mà con tầm kéo kén không, mà để mà giam hãm mình vào trong cái tù ngục vô minh, có không? Đấy, thế cho nên bây giờ xuất ra là ra, phải ra khỏi cái đó. Vì vậy Phật đặt ra cái phương pháp dễ dàng là chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để tập ra khỏi cái kén, những cái dòng suy nghĩ cứ suốt ngày đấy, ngày này qua ngày khác. Thế đấy, thế cho nên chúng ta xuất ra, rời gia đình, vào chùa để tập ra khỏi cái nhà vô minh, cái kén phiền não, những các cái lầm mê mà chúng ta không vì không học Phật cho nên không biết những cái không phải mình. Đây là cái mê mà chúng ta cần phải ra khỏi. Cho nên đến chùa học tứ niệm xứ, Phật mới dạy quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tức là quán thấy những cái ấy nó hư vọng, không nhận nó là mình, mặc nó thì nó tự tan, bởi vì nó là cái hư vọng. Chỉ tại mình cứ nắm lấy nó mà tính toán mà suy nghĩ, cho nên thành ra chúng ta ở trong cái nhà phiền não. Không biết thầy nói các con có nhận nghĩa không? Có cái gì ngờ thì cứ hỏi. Đấy, cho nên chúng ta cái nghĩa thứ hai là, cái nghĩa thứ nhất là ra khỏi cái nhà thế tục, thế gian. Thế bây giờ ra khỏi được cái nhà thế gian rồi, chúng ta vào chùa, chúng ta cạo đầu. Phật lại còn thêm một cái sự tướng, bắt mình cạo cái tóc đi. Đó là cạo những cái phiền não ở trong tâm mình, cạo những cái dòng suy nghĩ hư vọng. Chúng ta tự mình mà đục cái kén ấy ra, cái kén vô minh, phá những cái sợi tơ, cắt đứt những cái sợi tơ ràng buộc hư vọng. Đừng nhận là tôi thích cái này, tôi yêu cái kia, tôi ghét cái nọ, suốt ngày cứ tôi. Bây giờ dừng lại, đừng nhả tơ ra nữa, đừng tự cuốn mình vào cái kén vô minh, đừng dìm mình vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh, mà tỉnh ra để cứu lấy mình. Đó là cái nghĩa thứ hai. Còn cái nghĩa thứ ba, ban nãy bé nào nó vừa mới nói đấy, sáng tỏ chánh pháp, mong được an vui niết bàn. Vậy cái thứ ba con xuất ra là để làm gì? Học tứ niệm xứ để con ra khỏi cái kém vô minh, phải không? À, bây giờ đến cái thứ ba mới thật cái ý của Phật. Chúng ta ra khỏi cái kém vô minh để làm gì? Đấy, sáng tỏ chánh pháp, mong được an vui niết bàn. Đấy, tức là con phải ra khỏi, trong sách thì gọi là cái nhà ba cõi. Thế con có biết cái chữ nhà ba cõi là thế nào không? Giới,
dục giới, sắc giới, là vô sắc giới.
À, đó. Thế là chúng ta cõi dục giới, cao nhất của cõi dục giới bây giờ chúng mình đây là làm người, còn gồm địa ngục, ngã quỷ mấy những loài chó, mèo, châu bò. Đấy là gọi là cõi dục giới. Đừng ở trong cái cõi dục giới này nữa. Thế còn cao hơn nữa thì có cõi sắc giới, vô sắc giới, tức là cõi của các ông trời. Đấy, từ cõi trời giờ xuống, cứ sanh ra có cái thân. Đấy, chúng ta cứ có cái thân, rồi nó lại già, rồi nó móm răng, rồi bỏ cái này vào cái quan tài, rồi lại đem chôn. Cứ sanh ra để lại bỏ vào quan tài đem chôn. thì cái thân này đang chôn ấy, thì cái tinh thần này bởi vì cứ mù mịt ở trong cái kém phiền não cho nên lại đâm đầu vào cái bào thai nào đó, rồi lại sanh ra, rồi lại có cái thân, rồi lại già, lại móm, lại bỏ vào quan tài, lại đem chôn, rồi cứ như thế từ vô thủy đến ra. Đã. Cho nên phải ra khỏi cái nhà ba cõi, tức là thoát cái vòng luân hồi sanh tử. Hễ thoát được ấy, thì hưởng cái an vui niết bàn. Cho nên đây gọi là sáng tỏ chánh pháp để được cái an vui niết bàn. Đấy. Tức là chúng ta xuất gia. Con nhắc lại, xuất gia chúng ta có ba lớp, ba bước đường. Những gì nhỉ? Số 1 là chúng ta làm gì? Đấy là con vào chùa. Đấy, tức là cái việc chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta đã hơn mọi người. Chúng ta đã làm xong được cái việc này. Thế là cái bước thứ nhất khó lắm ấy, mà chúng ta đã đi đã được rồi đấy. Thế là cái bước thứ nhất. Nè, bây giờ vào chùa rồi ấy, thì con phải làm gì? Chúng ta phải ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà vô minh, ra khỏi cái kén, cái kén của con tầm mà cứ cái kén phiền não đó. Chúng ta phải tỉnh ra. Nè, thế thì con làm thế nào để con tỉnh ra? Bây giờ là cái việc chúng ta đang phải làm. Đấy, đang phải ra khỏi cái nhà vô minh phiền não này. Để làm nào? Học cái tứ niệm xứ và thực hành. Đấy, mỗi năm đi sâu. Bởi vì cái vô minh, cái kém phiền não này nó gớm lắm. Chúng mình đã cuốn nó, đã nhà tơ phiền não cuộn mình trong cái kém vô minh này từ vô thủy đến giờ. Nhận nó là mình là nó. Cho nên bây giờ mà xả được là phải học bộ tứ niệm xứ, phải thực hiện hàng ngày, mà phải vâng lời các vị chi chúng và tu giáo. Các con phải tập hàng ngày. Mà bây giờ các con còn nhỏ, phần ấy thì cái tuổi trẻ nó lanh lẹ, nó sáng suốt. Phần ấy thì các con còn nhiều thì già. Chứ những đợi đến lúc móm như thầy, người ta sửa soạn đã, đây kia người ta đã cúng những cái quan tài cho thầy rồi. Bà Xuân Thái bà đã cúng cho thầy cái quan tài. Đấy. Là người ta đã sửa soạn, người ta bỏ cái này vào quan tài, người ta vứt xuống đất. Đến cái lúc bây giờ phần thì cơ thể mệt nhọc, cho nên tu các pháp quán nó khó. Còn các con bây giờ vừa gặp được kinh sách của Phật, các con thực hiện vừa dễ dàng, vừa vui vẻ mà lại vừa giải thoát. Cho nên các con phải thưa với các sư cô giáo viên và sư cô chi chúng hàng ngày để nhắc các con tu cái này, tập cái này. Thế như vừa rồi các sư cô đã dạy các con đã quán thân, nội thân, ngoại thân, quán thọ thì khổ. Đấy là những cái phương pháp để cắt những cái sợi tơ ràng buộc, những cái hư vọng nó ràng buộc chúng ta, tức là chúng ta đang cắt dần cái kén vô minh này để ra khỏi được cái nhà vô minh phiền não. Thế đấy là cái việc chúng ta bây giờ đang làm để hy vọng ngày mai được cái gì?
Để hy vọng ngày là phải cần sáng tỏ chánh pháp để mong được an vui niết bàn.
Đúng rồi. Thì tức là làm sao? Nó ở đâu mà để thầy cầu? Rồi, đấy con vừa nói đấy, nếu mà con đi đúng được, phải học Phật mà phải sáng tỏ, phải khéo léo thọ trì, phải tinh thông nghĩa lý, phải xứng lượng mà quan sát, thì các con sẽ sáng tỏ được chánh pháp. Đấy là cái việc bây giờ mình phải làm để ngày mai giả cái thân này về quan tài rồi, cái tinh thần của mình ấy, nó sáng suốt, nó không có đi tìm ấy, nó không có theo cái ưa cái thích, cái khổ cái vui, nó không có nhận là nó để nó đâm đầu vào những cái bào thai con trâu con bò, hay là bà và thai con người, hay là dù cho là muốn sinh làm ông trời cũng không muốn. Chúng ta phải ra khỏi cái nhà ban nãy vừa con vừa nói đó, dục giới, sắc giới, u sắc giới, nghĩa là ra khỏi cái nhà luân hồi sanh tử, ra khỏi cái sáu đạo luân hồi, từ cõi trời giờ xuống là mình không có bén mảng. Là đấy, bây giờ chúng ta cắt cái sợi tơ vô minh tỉnh ra, nhờ tứ niệm xứ tỉnh ra, cắt những cái sợi tơ vô minh để chúng ta ra khỏi cái nhà sanh tử, ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Đấy, đệ nhất thì về cõi Phật. Mà dù cái chúng ta bây giờ là niệm Phật để đừng tơ vương những các cái phiền não, những cái yêu thích giận hờn, những các cái hư vọng, để cắt hết những cái để cầu vãng sanh về cõi Phật, về được đến cõi Phật, tức là chúng ta được sống cái cảnh giới an vui niết bàn. Ở đây gọi là niết bàn. Ở chúng ta học về tịch độ thì gọi là cảnh giới của Phật, niệm Phật về cảnh tịch độ của Phật. Thế như thế tức là con mới xong cái việc xuất gia. Thì bây giờ thầy xin em thú thay sớm nghĩa mẹ nhân.